tiếp, tức là cái đề là nhất thể đồng quán, phần thứ 18. Đây tôi chỉ cắt nghĩa thôi, chứ tôi không có đọc chữ để mất thì giờ. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có nhục nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, như thế. Như Lai có nhục nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có thiên nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, như thế. Như Lai có thiên nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có huệ nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, như thế. Như Lai có huệ nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có pháp nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, như thế. Như Lai có pháp nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có Phật nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, như thế. Như Lai có Phật nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Hằng Hà, trong cái sông Hằng Hà có bao nhiêu thứ cát? Phật nói là cát chăng? Bạch Thế Tôn, như thế. Như Lai nói là cát. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như trong một sông Hằng Hà có bao nhiêu cát? Những cái sông Hằng Hà đồng như cái số cát đó. Ấy là, thì trong các cát, trong cái số cát trong các sông Hằng Hà mà thế giới Phật nhiều như số cát sông Hằng Hà, như thế thật là nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo Tu Bồ Đề, đầy dãy trong cõi nước có bao nhiêu chúng sinh, bao nhiêu thứ tâm, Như Lai thải biết. Vì kể sao? Như Lai nói các tâm đều là phi tâm, ấy gọi là tâm. Vì kể sao? Này Tu Bồ Đề, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Đó là một đoạn. Quý vị nghe cái đoạn này, trước tiên là Đức Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề, Phật có đủ ngũ nhãn hay không? Phải không? Từ nhục nhãn cho tới thiên nhãn, cuối cùng là Phật nhãn. Hỏi sư Như Lai có đủ năm con mắt đó không? Thì Ngài Tu Bồ Đề xác nhận rằng có đủ năm con mắt như vậy. Rồi kế đó, Phật hỏi như trong sông Hằng có bao nhiêu thứ cát? Rồi có những cái nước, cái bao nhiêu thứ cát đó, rồi mỗi một hạt cát đó là một sông Hằng Hà nữa. Rồi một hạt cát là sông Hằng Hà. Như vậy cát cõi Phật nhiều như số cát của cát trong sông Hằng Hà. Để tất cả như vậy đó là nhiều hay ít? Bây giờ quý vị tưởng tượng nhiều ít. Nội cát sông Hằng Hà không tính không nổi rồi, phải không? Mà cái số sông Hằng Hà bằng số cát đó thì chừng bao nhiêu sông Hằng Hà? Không phải vô số. Rồi trong mỗi cái sông Hằng Hà đó có bao nhiêu thứ cát, mà những hộp cát đó là một cõi Phật. Như vậy thì cõi Phật nhiều ít? Không thể nào tính hết được, cho nên nó rất nhiều. Đó. Rồi Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề rằng ở trong các cõi nước ấy có bao nhiêu thứ tâm của chúng sanh, có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai thải đều biết. Đó. Như vậy thì một con sông Hằng Hà mà tính số cát thì chúng ta tính không nổi rồi. Mà mỗi hạt cát trong sông Hằng Hà là một sông Hằng Hà nữa. Là tính số sông Hằng Hà không, tính ra chưa? Rồi một hộp cát của những sông Hằng Hà đó là một cõi Phật. Rồi chúng sanh trong các cõi Phật đó bao nhiêu thứ tâm Phật biết hết trơn. Như vậy thì Phật biết nhiều ít. Như vậy thì cái lời Phật nói đó chúng ta nghe thật là khó hiểu, nó là quá sức tưởng tượng của mình. Nhưng mà Phật nói câu sau cái thì mình thấy rõ, không phải là khó hiểu nữa. Tại sao Phật biết hết? Như Lai nói các tâm đều là phi tâm. Phi tâm cho nên hiểu hết. Thế nên gọi là tâm. Vì cớ sao? Đó, đây ngài nói giải thích. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Cái chỗ này là cái chỗ thiết yếu mà ngài muốn dạy. Muốn dạy cái tâm bất khả đắc của mình mà ngài phải dùng tới ngũ nhãn, rồi dùng vô số cõi nước, vô số chúng sanh, để rồi kết thúc lại là tất cả tâm bất khả đắc. Hiện giờ quý vị nhớ có chỗ nào nói về quá khứ tâm không thể được, vị lai tâm cũng không thể được, chỉ là hiện tại, có nhớ câu đó không? Xuất phát từ đâu? Ai nhớ cái đó giỏi. Nếu không nhớ thì tôi nhắc cho nhớ. Trong Trung Bộ Kinh, phải không? Mà cái bài nói về cái gì nhớ không? Nhất dạ là một đêm, người hiền trong một đêm. Thì trong đó bản dịch: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tệ quán chính ở đây. Đọc cái này để rồi quý vị nhìn lại hai cái bản: bản Kinh A Hàm, bản Kinh Kim Cang. Cái kia quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng là quá khứ không được, vị lai không được rồi. Tại sao không được? Quá khứ đã đoạn tận, tức là đã qua mất. Tương lai thì chưa đến. Chưa đến, cái qua mất, cái chưa đến mà mình truy tìm, mình ước vọng làm gì mất công. Bây giờ chỉ có pháp hiện tại, tệ quán chính ở đây. Đó, dùng cái trí tuệ quán chiếu chính ở chỗ đó. Nhưng mà ở đây Phật lại nói quá khứ không bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc luôn. Thì như vậy thì sao? Ông Phật trước cho ông Phật sau nói khác không? Đó, mà khác tại lý do gì? Đó là một cái chỗ mà tôi nói cho quý vị thấy, chúng ta học để hiểu cho tường tận cái nhìn, cái thấy của từng giai đoạn mà Đức Phật dạy chúng ta. Bởi vì đứng về A Hàm á, thì dạy chúng ta không có nghĩ tới cái quá khứ, vì cái quá khứ nó đã qua mất. Thì quá khứ đã qua mất thì cái đó đâu còn để mà nghĩ. Thì dừng cái tâm nghĩ quá khứ, rồi không ước mong gì vị lai. Vị lai chưa đến, chừng nào nó đến thì biết, ước mong chi đó. Thì bớt được cái vọng tưởng quá khứ, vị lai, chỉ sống với cái hiện tại. Hiện tại là gì? Thí dụ như theo tinh thần A Hàm, hiện tại giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm hiện tại là sao? Đi thì nhớ chân mình, dở bước lên để bước xuống, phải không? Cất bước lên để bước xuống, từng cái bước mình cột tâm ở đó, chỉ có cái niệm hiện tại đó thôi. Hoặc là mình làm cái gì thì cũng thấy những cái hành động đó, cột tâm ở chỗ hành động đó, thì như vậy đó là được, là trúng. Thì như vậy chỉ có hiện tại thôi. mà quán chiếu như vậy thì mình dứt được cái tâm quá khứ, dứt được cái tâm vị lai. Còn ở đây nói quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc luôn, vị lai bất khả đắc nữa thì còn cái gì cột? Thì sao? Với cái nhìn của Ngài Thần Hội, Ngài nói sao? Trong ba thời mà còn một thời nào thiệt thì cũng đó là sai lầm. Bây giờ tôi nói thí dụ, một chiếc xe chạy nhanh, mình ngồi trên chiếc xe, rồi có người ngồi trên xe rồi nói rằng ở sau đuôi chiếc xe là quá khứ, mình đã qua, phải không? Còn ở trước đầu xe là vị lai, là chưa tới, mình đương lướt tới. Còn ngay chỗ xe mình đang chạy đó là hiện tại, phải không? Nhưng mà xe đang chạy chỉ dùng cái hiện tại, tôi coi. Ví dụ đang chạy tới cái số 100 đó, đây số 100 nó chạy tuốt bên kia rồi. Mình vừa nói số 100 nó đã quá số 100 rồi, thì làm sao còn nữa? Hiện tại là một dòng, một chuỗi biến chuyển, thì đâu có cái hiện tại. Rồi sao đây? Nhưng mà kia phải nhớ cái hiện tại. Thì quý vị nghĩ sao? Cái nhìn trước là chân lý hay cái nhìn sau là chân lý? Cái nào? Bởi vì trong A Hàm dạy, thí dụ như mình quán bất tịnh thì đi, đứng, nằm, ngồi mình đều nhớ hình ảnh bất tịnh, chứ không nhớ chuyện quá khứ, không nhớ chuyện vị lai, chỉ nhớ bất tịnh không, thì lúc đó chánh niệm không? Đó là chánh niệm, phải không? Còn nếu mình quán vô thường thì không nhớ chuyện quá khứ, vị lai gì hết, chỉ nhớ hiện tại là cái vô thường, thì đó là chỉ có niệm hiện tại. Còn với kinh Kim Cang thì ba thời không được. Thì giờ nhớ cái gì đây? Giờ nhớ cái gì? Mà như vậy thì kinh Kim Cang nói có khác với kinh A Hàm hay không? Khác không? Bây giờ hỏi quý vị, kinh A Hàm Phật nói gì hạng người nào? Hạng người nào? Thanh văn duyên giác thôi, phải không? Còn kinh này nói với ai? Đại thừa và tối thượng thừa. Đó. Mà thanh văn duyên giác thì còn có chỗ trụ để cho họ giữ tâm, bỏ cái quá khứ, không cho tưởng tượng vị lai, nhưng mình đang quán cái gì đó, phải giữ cái hiện, quán hiện tại đó. Đó. Thành nó có cái chỗ để giữ tâm. Còn ở đây cho biết rằng thời gian là không thiệt. Mà thời gian không thiệt thì quá khứ, vị lai, hiện tại đều là không thiệt. Thấy không? Nếu hiện tại thiệt thì quá khứ phải thiệt, vị lai phải thiệt. Mà quá khứ hiện tại không thiệt, vị lai không thiệt thì hiện tại cũng là không thiệt. Không thiệt mà mình giữ cái đó sao được? Như vậy thì biết thời gian không thiệt, rồi biết muôn vật không thiệt. Mà nếu nói về thời gian á, thì tất cả chúng ta có cái bệnh mắc kẹt ở thời gian, mà nhất là sống hiện tại đây, sống lệ thuộc vào thời gian. Có không? Đi phải mang đồng hồ theo, lát coi đồng hồ mấy giờ, có lệ thuộc nữa không? Ngồi trong xưởng lát coi giờ mấy giờ. Nghĩa là như vậy, cả ngày mình lệ thuộc vào thời gian. Mà mình lệ thuộc vào thời gian, tức mình bị lệ thuộc vào cái một chuỗi dài sinh diệt. Mình đang lệ thuộc vào cái sinh diệt, có phải vậy không? Thời gian là sinh diệt, mà mình lệ thuộc vào cái đó, tức là lệ thuộc vào cái sinh diệt. Còn ở đây muốn mình thoát ra khỏi cái sinh diệt, sống với cái vô sanh, thì làm sao mà chấp nhận thời gian được? Đó. Quý vị nhớ cho thật kỹ vậy đó. Cho nên mình học mình phải thấu suốt được lý đó thì mới thấy rõ tất cả cái thuộc về thời gian đều là cái ước định của con người, chứ nó đâu phải là lẽ thật. Đó thì ví dụ như thời gian nói là thật thì thời gian 12 giờ trưa của mình là mấy giờ bên Mỹ đó, thì nó thật sao được, phải không? Nó quay mà nó đâu có cái gì thật, mà ước định để mà dùng với nhau, để mà sắp đặt công việc với nhau thôi. Rồi mình cho đó là thật thì mắc kẹt. Hiểu rõ thì thời gian quá khứ hiện tại đều là không thật hết, cho nên bất khả đắc. Bởi ba thời không thấy được, cho nên rồi tâm không bị cột trói trong ba thời. Như vậy thì đối với cảnh thì cảnh không thiệt, cho nên không bị cột trói ở cảnh. Đối với thời gian không thiệt, khỏi cột trói với thời gian. Giải thoát chưa? Không cột với cảnh, không bị buộc với thời gian thì mình tự do rồi. Đó, đó là cái chỗ rất là đặc biệt của Kinh Kim Cang. Nghĩa là thấu suốt như vậy thì biết cái gì mà con người ước định để mà sắp đặt cuộc sống của mình, thì những cái đó là tự mình bịa ra, tự mình bày ra, chứ nó không có thật. Mà không thật thì không nên lấy cái đó làm chuẩn. Như vậy thì quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, lúc đó tất cả cái tâm quá khứ hiện tại vị lai nó đều không được hết, thì mình có chịu theo cái tâm nào không? Cho phép nó nghĩ cái nào không? Nghĩ quá khứ thì đã qua, nghĩ vị lai chưa đến, nghĩ hiện tại sinh diệt luôn không thiệt, thì những cái tâm đó đều là không thiệt. Nên không có tất cả tâm. Nên vì vậy mà nói phi tâm. Bao nhiêu thứ tâm như là đều biết. Biết làm sao? Như nói rằng tâm không phải là tâm, ấy gọi là tâm. Cái tâm mà biết quá khứ hiện tại vị lai đó là không phải tâm. Nó là cái tướng mạo sinh diệt tạm thời, hư dối, chứ nó không có cái nào thiệt hết. Như vậy thì quá khứ hiện tại vị lai không thiệt, thì mình còn mơ ước nghĩ tưởng cái gì? Như vậy thì bây giờ chúng ta biết tâm nhau hết chưa? Biết hết chưa? Bởi vậy biết rồi nên khi nào nghĩ, tôi biểu quý vị nói nó là vọng đó, phải không? Vừa khởi nghĩ nó là vọng, là dối. Biết rõ nó là dối rồi thì đừng theo nó. Dù nó nghĩ quá khứ hiện tại vị lai gì cũng là vọng hết trơn. Như vậy đó là mình đã thấu triệt được cái tâm rồi. Tuy mình chưa được đầy đủ ngũ nhãn như Phật, mà mình cũng biết được tất cả tâm chúng sinh rồi, phải không? Như vậy thì chúng ta biết được tất cả tâm nghĩ về quá khứ, vị lai, hiện tại đều là tâm sinh diệt, không thật. Biết rõ vậy là biết tất cả tâm. Như vậy mình tu chỉ nói vọng cái là đủ hết ba thời trong đó, phải không? Nghe, tất cả chú nào nghĩ cái gì dấy lên đều biết nó là vọng cái rồi. Khỏe ru, đơn giản làm sao. Đó, để thấy rõ cái tu nó hợp lý với cái kinh điển nào. Chứ nhiều khi quý vị không có hiểu thì nói trong kinh A Hàm Phật nói ngay cái tâm hiện tại đó, mà sao đây cái gì cũng nó vọng hết trơn hả? Sai sao được, phải không? Đó, phải hiểu trường hợp kia nói nó là được ngay trong hiện tại là tốt, là để phá được cái niệm quá khứ vị lai. Rồi niệm quá khứ vị lai nó qua rồi, mình cột trong hiện tại thì tâm tương đối nó yên, nó định. Còn ở đây định là không có một chỗ nào vướng mắc hết. Thời gian quá khứ, thời gian vị lai, thời gian hiện tại đều là một chuỗi dài sinh diệt, nó không có cái gì thiệt. Như vậy hiểu đoạn này chưa?